cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Khả năng có đủ sức thuê nhà đối với một số người nghèo nhất của đất nước đã tụt thấp đến mức kỷ lục. Đó là thông tin mới nhất từ một báo cáo vừa công bố của tổ chức Alicare, một tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Và họ đưa ra lời kêu gọi phải có hành động khẩn cấp trong bản ngân sách sắp tới của chính phủ về vấn đề này. Ở tuổi 26, Adam Owens share phòng cùng với 3 người nữa tại một căn hộ chung cư ở Canberra. Và việc ở chung chật chội này đến nay nó vẫn vậy, và nó khiến anh đôi lúc phải tự quên rằng mình đang bị hen suyễn.
Thì nó là vậy, tôi có đói hay khó sống vào thời gian đó không hả? Nói sao đây, tôi đúng ra chỉ cầm cự cho qua ngày tháng, chỉ lay lắt thôi chứ có gì đâu. Tôi kể vậy chỉ có thể hình dung, cái căn hộ cho thuê đó trước kia còn có một cái tủ lạnh, rồi sau thì tủ lạnh cũng không có, nghe vậy cũng biết rồi đó.
Những điều mà Owens trải qua không chỉ có riêng mình anh, mà nó lặp lại ở nhiều người, trong đó có gia đình của Rachel Eason ở Canberra. Gia đình cô Rachel gồm có cha mẹ và 2 đứa trẻ 11-14 tuổi ở Canberra. Cô cho biết, sau khi trả tiền thuê nhà 3 phòng ngủ, thì gia đình của cô không còn bao nhiêu cho những nhu cầu tối thiểu của cả nhà.
Our rent is probably 45% of my income.
Tiền thuê nhà chiếm hết 45% thu nhập của tôi. Năm nay tất cả chúng tôi sẽ mặc đồ ấm dày liền thân ở nhà để tiết kiệm điện, không phải mở máy sưởi. Tình hình của chúng tôi chỉ là như vậy thôi, thì có gọi là nghiêm trọng hay không?
Mức độ nghiêm trọng của vấn đề nêu lên trong bản báo cáo nhanh lần thứ 8 về khả năng chi trả thuê nhà tại Úc do Alicare thực hiện thật là đáng báo động. Nói là báo cáo nhanh, nhưng dữ liệu của họ đưa ra được khảo sát và lấy ra từ hồ sơ 67.000 nhà cho thuê trong tuần đầu tiên của tháng 4. Giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện Cassie Chambers tỏ ra rất lo âu cho vấn đề này.
Những gì mà chúng tôi tìm thấy thật khó mà chấp nhận được. Nếu như anh có thu nhập thấp, hay đang nhận trợ cấp xã hội, hay đang có mức lương tối thiểu, thì anh sẽ rất khó có thể tìm được một căn hộ cho thuê tư nhân giá rẻ trên thị trường ở Úc.
Chỉ có khoảng 1,5% hay nhỉnh hơn một chút là số nhà thuê được coi là có giá thuê vừa đủ cho những người độc thân đang hưởng trợ cấp cao niên. Và 0,86% là số lượng nhà có thể gọi là vừa túi tiền cho những người độc thân đang hưởng trợ cấp khuyết tật. Còn đối với những bà mẹ độc thân đang nhận trợ cấp New Start để học việc, chuẩn bị cho quay lại thị trường lao động, thì tỷ lệ nhà thuê mà vừa sức họ chưa tới 0,35%. Đối với một người trẻ độc thân nhận trợ cấp thanh thiếu niên, thì số căn hộ mà họ có thể thuê được theo sức của họ thì chỉ khoảng 0,05%. Cassie Chambers nói, những người đang làm công việc quan trọng trong cộng đồng đang phải gánh chịu những sự thiệt thòi nhiều nhất.
Tiền lương không theo kịp với giá tiền thuê gia tăng, đơn giản vậy thôi. Quá tệ khi mà những người đã đứng giữ điều khiển giao thông ngoài đường cho chúng ta vào buổi sáng hôm nay, đã pha cà phê cho bạn, đã giữ an ninh cho bất cứ ai phải đi qua sân bay, lại chịu những thiệt thòi về nhà ở. Họ là những nhân viên bảo vệ bạn. Họ là những người làm những công việc căn bản cho xã hội, như bánh mì và bơ của xã hội này vậy. Và họ đang có mức lương tối thiểu. Tiền lương đó không còn là tiền lương để sống nữa, mà chỉ để thuê nhà thôi.
Cassandra Goldie từ Hội đồng Phục vụ Xã hội Úc nói, phát hiện này thật là đau lòng nhưng không có gì là ngạc nhiên.
Thực tế là chúng ta không có việc làm và tại bất kỳ thời điểm nào cũng có nhiều lý do để có người cần được giúp thuê nhà chính phủ bởi vì nhà thuê trên thị trường giá cả không vừa túi tiền của họ hôm nay và chắc chắn là càng không vừa túi tiền của họ vào ngày mai.
Sydney được xếp hạng tồi tệ nhất về vấn đề khả năng chi trả nhà cho thuê. Với số lượng nhà thuê có giá thuê phù hợp cho các căn hộ gia đình được nhận trợ cấp an ninh xã hội đã giảm đi một nửa so với thời điểm này của cùng kỳ năm ngoái. Mà không chỉ nội thành Sydney, các khu vực nằm ngoài Sydney cũng không có nhà cho thuê rẻ là bao nhiêu. Chỉ có khoảng 5% số nhà cho thuê là có giá phải chăng cho những người hưu trí. Để giúp làm giảm sự đau đầu cho việc thuê nhà và thiếu nhà cho thuê và nhà cho thuê giá cao, Alicare đã có một danh sách những điều ước mà họ nêu ra cùng với bản báo cáo của họ với mong ước rằng trong đêm ngân sách, những điều này sẽ được đề cập đến và giải quyết.
Chúng tôi muốn nói rằng đây là vấn đề của tất cả mọi người, của chính phủ liên bang, chính phủ tiểu bang, của chính quyền địa phương từng nơi ở, của các nhà đầu tư tư nhân và các quý vị trong ngành xây dựng. Tất cả cùng chung tay vào giải quyết vấn đề này. Chúng ta cần chính phủ liên bang đứng ra lãnh đạo cho việc này và cần phải có một kế hoạch dài hạn thực sự. Chỉ làm qua loa giải quyết tình huống thì không giải quyết được chuyện gì cả. Chúng ta đang ở trong tình trạng khủng hoảng.
Tổng trưởng ngân khố Scott Morrison nói, mọi người sẽ phải đợi đến ngày 9 tháng 5 để biết được các biện pháp đã được quyết định như thế nào trong bản ngân sách.
Thông báo của chúng tôi sẽ nằm trong bản ngân sách khi những vấn đề này được đề cập đến. Dù vậy thì các cuộc tranh luận từ trước đến nay xung quanh chuyện nhà ở thường hay lãng quên những người mà như quý vị đang đề cập đến, những người thuê nhà có thu nhập thấp. Họ là những người tôi luôn nghĩ đến khi nghĩ về những chuyện này.
Lãnh đạo phe đối lập Bill Shorten đã vạch ra những cách mà ông nói là quan trọng, cơ bản để phe đối lập giải quyết vấn đề nhà ở này.
Lao động có một loạt kế hoạch từ việc xem xét trợ cấp New Star thông qua việc cải thiện, việc cung cấp, thông qua việc thỏa thuận tốt hơn cho người thuê nhà và những người ở nhà chính phủ. Chúng tôi hiểu rằng những ai có một công việc tốt thì cần phải bảo đảm cho họ cũng có chỗ ở an toàn.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.